This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Dương Phục và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và chào chị Thu Nga từ Dallas. Chị Thu Nga ơi, năm mới đến, chúng ta có người khách mà không phải khách mới mà khách cũ, là anh Dương Phục.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, chào anh Thủy. Hôm nay là mùng mấy rồi chị Thu Nga?
Hồi đó đó chúng ta làm việc với nhau đó thì anh nói là tới 30 vẫn còn mùng. Cho nên bây giờ mới có mùng 8 à. Mùng mền gì thì mình ăn rất là lâu. Nhưng mà shall we dance?
Mời xuống nha, mời xuống như sân. Lúc nào con sẵn sàng vậy chị Nga ơi.
Vâng, hôm nay con Dương Phục thì là vui quá. Đúng vậy anh ơi, mới có mùng 8 mà thôi. Cho nên chúng ta vẫn tha hồ ăn Tết. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Vậy thì tháng nào làm đây?
đây là một cái điều đặc biệt mà cho tới bây giờ đó, dù là người Việt Nam mình ở Mỹ bao nhiêu năm rồi đó chị, mà người dân Mỹ người ta vẫn chưa có quen thuộc được với cái chuyện là tại sao mình ăn Tết hoài
dài
ăn Tết hoài mà ăn Tết bao nhiêu ngày. Hôm qua chúng tôi nhận được một cái text của cái ông đạo diễn của cái cuốn phim mà sắp ra đó, cuốn phim mà liên quan đến Tết Mậu Thân đó, thì ông mới hỏi là ở Việt Nam trong khi mà Cộng sản tấn công vào Sài Gòn đó, trong cái ngày Tết Mậu Thân đó đó, thì có những cái tiếng gì không? Có còi hụ báo động không? Có còi báo bom không?
Có tiếng pháo thôi.
Và ngoài tiếng pháo ra thì có những cái gì khác nữa? Đó, thành ra khi đó mới giải thích là đêm giao thừa thì mới có đốt pháo nhiều thôi. Còn khi Cộng sản tấn công vào Sài Gòn là đêm mùng 1 Tết rồi. Thì ban ngày thì có đốt pháo, ban đêm thì cũng có lai dai lẻ tẻ. Thành ra lúc đầu người ta cũng tưởng đó là tiếng pháo, không ngờ đó là tấn công của Cộng sản chứ không có pháo. Cứ ông bảo, ủa, vậy chứ là tại vì sao mà giải thích là tại vì ở Việt Nam ăn Tết ít nhất là 3 ngày. Cho tới 10 ngày, họ mới bảo trời đất ơi, ăn Tết thì mà nhiều vậy.
Nhưng mà họ qua đây, họ thấy ăn Tết ra hơn một tháng, họ còn sợ hơn nữa.
Đúng. Thành ra đó là một cái điểm mà cho tới bây giờ đó, nhiều khi mình cũng phải giải thích cho con cháu và nhiều gia đình cũng áp dụng cái đó luôn đó chị Thu Nga.
Vâng.
Lấy vacation trong cái dịp Tết, để cho cả gia đình cùng quy tụ ăn Tết là hạnh phúc.
Vâng, đúng như vậy. Nói ra thì Tết theo mà bánh chưng bánh dày thì cả năm ấy chứ ăn vẫn chưa hết chị là cứ nga phải bỏ tủ lạnh lâu lâu lấy ra ăn nữa thành vẫn có mùi Tết quanh năm.
Đúng rồi, còn ở bên Pleiku mà hồi đó chúng tôi ở đó thì là cứ bỏ bánh chưng bánh tét gì nó có xuống dưới cái thùng phi thì nó lạnh thì nó cũng được, làm thịt đông lạnh cũng bỏ ở dưới thùng phi. Vâng, thì cái đó là một cái điều cũng rất vui. Nhưng mà anh biết không, ăn trước Tết thì nó ngon lắm, tới hồi ăn Tết thì cũng được, nhưng mà sau Tết rồi nhìn nó cục thì nó cũng hơi ớn thiệt. Rồi người nào cũng bỏ trong freezer rồi không biết là để tới bao lâu rồi có ăn được nữa hay không thôi.
Nhưng mà cũng may khi mà người ta nói của đông con đó.
Của không ngon đông con cũng hết.
Của không ngon cũng hết. Thành ra khi mà chúng tôi còn đến các cháu về ăn Tết là thấy còn bánh chưng là đứa nào cũng xin một cái, tại tự nó thích ăn bánh chưng chiên. ngay cả những đứa cháu nhỏ xíu thì cũng thích ăn bánh chưng chiên, chứ nó lại không ăn bánh chưng mà sống như tụi mình, chị Thu Nga.
Vâng.
Tụi nó cứ phải chiên lên. Nhưng mà chị Thu Nga nói đến cái chuyện để đồ trong cái, để thức ăn ở trong cái thùng phi đó cho nó lạnh. Vâng. Làm chúng tôi cũng nhớ ba cái ngày Tết vừa qua, ngày 30 cũng như ngày mùng 1. Và mùng 2 Tết trời rất là lạnh, thành ra chúng tôi cũng để một cái cooler ở ngoài sân đó chị Thu Nga, thành ra đồ ăn, thức ăn gì là, tại vì ngày Tết ăn còn lại leftover nhiều quá là cứ bỏ ra đó một cái là an toàn, là nó đông đá ngay lại thôi. Nhưng mà Tết năm nay đó, ở các nơi đó, nó bắt đầu có vẻ ăn Tết tưng bừng trở lại sau hai cái mùa Tết vừa qua, không có ăn Tết là chị Thu Nga, ở Dallas ăn Tết có vui không?
Dạ vâng, ăn Tết thì cũng vui lắm, tại vì qua một cái năm mà gọi là dịch bệnh rồi, năm nay tuy rằng cái Omicron họ cũng nói hoài, nhưng mà nói mãi cái gì cũng vậy, nói mãi rồi người ta chán. Vì vậy cho nên là ăn Tết cũng rầm rộ lắm, ngoài những cái mall mà của người Việt tổ chức thì năm nào cũng có hội chợ Tết. Và những nơi đó thường thường là tổ chức, năm nào cũng vậy, tổ chức tới 2 tuần lễ liên tiếp, rồi ở chùa, ở nhà thờ cũng nhiều lắm. Tuy nhiên, tiếc rằng đó tới ngày mùng 3, mùng 4 thì bị tuyết phủ, cho nên nó bị mất hết 2 ngày. Tức là cái con COVID nó ăn cắp của mình hết mấy năm, rồi bây giờ cái cơn bão tuyết nó lại ăn cắp hết 2 ngày. Nhưng mà sau đó thì trời trong mây tạnh trở lại, cho nên là ăn Tết tiếp tục. Còn bên đó thì anh chị Dương Phục ăn Tết như thế nào?
Vâng, Tết khắp nơi đều tổ chức. Chúng tôi đọc tin tức thấy ở bên Cali làm rầm rộ, ở Houston thì cũng có những cái hội chợ Tết, thí dụ như hội chợ Tết ở chợ chùa Liên Hoa mà cũng tôi cũng tham dự, thấy rất là rầm rộ, phải không thầy?
Vâng. Cũng có những cái hội chợ Tết ở ngoài cộng đồng, như là ở trước đây thì hồi xưa đó thì làm nhớ những cái năm xưa đó là khi là tổ chức hội chợ Tết là ngay trong cái sân vận động George Brown là cái lớn nhất ở đây chị Thu Nga, cả hàng chục ngàn người đến dự trong mấy ngày Tết, hồi đó thì vui lắm. Sau này thì không còn có cái đến nữa, thì sau đó hội chợ Tết Việt Nam di chuyển ra ngoài khu downtown thì đậu xe khó khăn, thành ra cái số người cũng là tèo. Rồi đến một năm khoảng chừng chục năm trước thì chúng thì lại có khu vực cái chợ Việt Hoa, hồi đó cũng mới răng ra, thành ra mọi người cũng đến đó thật là đông. Nhưng mà bây giờ thì nhiều nơi tổ chức khác nhau, nhưng mà cuối tuần vừa qua thì chúng tôi có tham dự hội tại Chết chùa Liên Hoa. Hồi nãy chị Thư Nga nói có nhiều cơ sở thương mại đó họ làm ăn Tết 2-3 tuần liên tiếp, nhưng mà chùa Liên Hoa trong lúc ngồi đó chúng tôi nghe lóm được những người mà phụ trách, các thiện nguyện viên người ta phụ trách các gian hàng đó, họ nói tuần lễ này là tuần lễ thứ tư rồi, tại vì ăn Tết từ 3 tuần trước Tết để mà bán hoa mai, hoa đào, bán bánh chưng, bán tất cả mứt các thứ đó chị Thu Nga. Thành ra cuối tuần nào là cũng có hội chợ, cho đến cái hội chợ tuần vừa rồi là hội chợ chót, là tuần thứ tư. Xong rồi bà nào cũng nói trời tôi sụt 5 pào, bà khác nói tôi sụt 6 pào. Tại vì
bà nào mà ăn ra bánh tét nhiều đó thì lại lên 5 pào.
Không, đấy là những người nấu bánh tét cho người khác ăn. Thành ra sụt pào rất là nhiều. Nhưng mà phải nhận cũng rất là rầm rộ, cái không khí thật là rầm rộ, cho thấy rằng cái lòng người và cái người tham dự cũng đông nghẹt chị Thu Nga, là bởi vì đó 2 năm vừa rồi không được ăn Tết, thành ra kỳ này, nhưng mà hình như vì 2 năm không được ăn Tết thành ra con người ta nao nức hơn. Ngay cả các con của chúng tôi, các cháu là sanh trưởng, 3 cháu nhỏ sanh trưởng mới này, hồi nào rồi đâu có để ý Tết đâu, mà bây giờ đứa nào cũng về ăn Tết rồi cũng mặc áo dài, rồi cho con mặc áo dài, trong khi mình nói Happy New Year thì tụi nó nói chúc mừng năm mới. Thành ra là mình thấy mình là cha mẹ mà mình lại không có làm gương cho con cái, ngược lại chính con cái nó làm gương khi nó dùng chữ, và các cháu nhỏ cũng được cha mẹ dạy để nói là chúc mừng năm mới chứ không có nói Happy New Year đó chị Thu Nga ơi.
Mà tụi trẻ con năm nay cũng chịu khó mà cau dài, cả vâng, con trai lẫn con gái, mặc dù trời khá lạnh. Thì có nhiều nơi tổ chức hội chợ Tết chị Thu Nga, ở các chợ cũng cho làm những cái trang hoàng đặc biệt là hoa rất là nhiều, rồi lại có múa lân nữa ở các cửa các chợ, nhưng mà riêng chùa Việt Hoa thì làm coi như lồ lộ nhất, chùa Liên Hoa đó, hòa thượng Huyền Việt cũng mời rất là đông những quan khách tới, và những khuôn mặt trong cộng đồng cũng tụ tập tại chùa Liên Hoa rất là nhiều, mà có cả đài truyền hình trực tiếp truyền hình nữa, thành thử nhiều người mà không tới được thì có thể ở nhà xem truyền hình.
Vâng, khi nào mà bên bên Dallas đó, sang năm mà có tổ chức rầm rộ mà lớn đó chị Thu Nga, báo cho tụi này biết, có gì chúng ta sẽ cùng chia nhau, ngày thì đi xuống Dallas, ngày thì lên Dallas, ngày thì trên Dallas xuống Houston nha chị.
Coi bộ cái chương trình mà đi lên đi xuống đó coi bộ hấp dẫn đó. Vâng, dạ. Và ở bên này đó thì chúng tôi cũng có đi đón giao thừa ở chùa Đạo Quang. Tới 2 giờ sáng mới xong, về tới nhà leo lên giường là 3 giờ sáng, 6 giờ sáng lại dậy là phải làm phải nghĩa là cũng vẫn dậy như thường để mà làm news trong cái ngày mùng 1 Tết. Rồi phần đông là chùa nào cũng có hội chợ Tết. Rồi ở tại những cái siêu thị lớn như Hồng Kông, Bến Thành, Nam Hưng, chỗ nào cũng có hết rồi. Phần đông là đều có hết. Và hoa thì năm nay có vẻ là cũng hơi thiếu, tại vì người ta mua sắm nhiều quá hay sao đó. Nhưng mà còn một cái việc nữa, đó là chào cờ đầu năm. Thì mùng năm vừa qua thì Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa cũng chào cờ. Rồi tới ngày mùng 6 thì Ủy ban Bảo vệ Tượng đài Việt Mỹ ở tại Arlington Veteran Park. Rồi tuần sau là ngày mùng 12 lại chào cờ tiếp ở những cái cơ sở mà có cái cột cờ và cũng như là có tượng đài, thì tuần sau là Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa lại tổ chức nữa. Cho nên là chúng ta thấy không phải là chào cờ đầu năm ngày mùng 1 đâu, thì có cộng đồng Dallas tổ chức, nhưng mà bây giờ mùng 12 rồi cũng vẫn còn, cho nên là chúng ta vẫn
12
còn.
Mà cũng gọi là mùng.
Dạ vâng vâng, và mùng anh Dương Phục với lại Thu Nga hay gọi là mùng 30 luôn mà chị. Để mình ăn Tết.
Mong để cho người ta biết đó là sau Tết. Nhưng mà có một cái điều lạ đó, vâng, ở đây cũng có nhiều buổi chào cờ diễn ra ở khắp nơi, nhưng mà thường thường cũng đổi qua cuối tuần để cho nhiều người có thể
đúng
tham
rồi
dự được.
Yeah.
Nhưng mà chị Thu Nga có thấy một cái điểm đặc biệt này đó, dường như rằng đó, tại vì Tết năm nay quá gần với ngày Valentine,
đúng rồi,
thành ra đến ngày Chủ nhật vừa qua đó, các dân hàng Việt Nam vừa mới xong bánh mứt và hoa trái một cái thì lập tức là thấy lầm rộ những cái bán hàng của Valentine đó, là chị Thu Nga thấy trái yeah. tim đỏ rực khắp nơi.
Vâng, vâng. Bì mai Valentine đó hả anh Dương Phục?
Bì mai Valentine.
Đúng như vậy. Vâng, thưa quý khán giả đang theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình, quý vị có thể gọi vào để chia sẻ là trong tuần qua, trong những ngày qua, quý vị đã chứng kiến, đã từng tham dự những buổi hội chợ Tết hay là đi các chợ để mà tham gia những cái vui trong ngày Tết như thế nào, để xin quý vị gọi vào để chia sẻ. Anh chị Thu Nga không, nhưng mà phải nói là ở California làm rầm rộ hơn chúng ta ở Texas. Chúng tôi cũng chỉ đọc tin thôi và coi những video thì thấy rằng là có những cuộc diễn hành Tết ở trên đường Bôn Sa.
Đúng rồi, dạ, cái đó hay đó.
Vâng, thấy đó vâng. Có là một cái, cũng là một công phu tổ chức trong lúc mà nạn dịch ở Cali cũng khá nặng. Vậy mà thiên hạ tham dự rất là đông, chị Thu Nga, những dạ. buổi diễn hành Tết.
Dạ vâng, cái đó mình không có đi dự được cũng uổng ghê. Nhưng mà ở vào rồi, cái đó là một cái điều mà mình làm sao mà nếu mà mỗi tiểu bang hay là mỗi thành phố mà đều có diễn hành giống như Bonsai thì tốt biết mấy. Nhưng mà nhìn ở Việt Nam thì ông Nguyễn Xuân Phúc, ông cũng có ăn Tết, nhưng mà ông đúng là tấu hài, diễn hài vậy, cũng với cái con trâu giả cọp tại lễ tịch điền. Nhìn thì nó buồn cười quá đi.
Chúng tôi có nhìn thấy con trâu nó vẽ vằn vằn, giống như là con cọp.
Con cọp.
Ông ấy đứng sau lưng, ông ấy
cày.
Cầm cái cày, cũng cày cày. Trông nó
rồi.
Buồn cười.
Thật ra cả một cái đất nước đó thì cũng toàn là trâu bò giả làm cọp.
Đúng, giả làm cọp, đúng
rồi. Vâng, có lẽ một cái năm nào đó, đó hai đài chúng ta đã cùng rủ các anh chị em tới. Xong rồi mình cũng tham dự diễn hành chị Thu Nga,
vâng,
để mà làm đẹp mặt Houston, đẹp mặt Texas chứ.
Đúng rồi, trước đây thì chúng ta cũng có ăn Tết chung với nhau, nhớ không? Đó, nhưng mà sau này thì cũng lâu quá rồi. Nhưng mà năm nay đó là sau cái Tết này rồi thì chúng ta nghe là mấy ông mà thống đốc của tiểu bang dân chủ bây giờ họ bỏ mask rồi đó chị. Thành ra bây giờ đó nói hoài cái Omicron hay là Lambda hay là Delta gì nữa nói hoài thì người ta cũng chán rồi, cho nên bây giờ là bỏ mask ra rồi. Chị Thủy có chịu bỏ mask chưa?
Bỏ mask. tôi cũng vẫn còn quen đeo mask, thành ra đi đâu cũng vẫn cứ quen vào cái đó. Tuy nhiên cũng phải nhận là cũng thoải mái rất là nhiều.
Vâng.
Khi mà ở các nơi bây giờ không có còn gắt gao như trước nữa. Các hãng hàng không đi máy bay cũng vậy chị Thu Nga.
Yeah.
Người ta không có còn hỏi han, còn bắt đầu bỏ đi kể cả những cái vụ mà chích ngừa cũng vậy nữa. Họ cũng đòi là ở thôi có giấy chích ngừa đại khái như vậy là được rồi, chứ họ cũng không có xét kỹ như ngày trước. Và nghe mà chúng tôi cũng nghe nói trong ngành du lịch bắt đầu 1 tháng 4 đó chị Thu Nga, là hoàn toàn sẽ không có còn bắt buộc phải chích ngừa gì nữa hết á. Các hãng máy bay cũng như là tất cả các hãng máy bay sẽ hoạt động trở lại kể từ 1 tháng 4, kể cả đi những cái đường bay ngoại quốc, thí dụ như từ đây đi Việt Nam hay đi qua Âu Châu, đi các nơi. Trước đây thì có nhiều nơi cũng vẫn mỗi một quốc gia vẫn có những cái luật lệ khác nhau, thí dụ đi qua Pháp thì vẫn phải có giấy chích ngừa, nhưng mà nếu mà đi qua bên Spain, Tây Ban Nha chẳng hạn thì không, thì cái đó họ chỉ hỏi thôi chứ họ không có bắt phải xuất trình ra. Nhưng mà bắt đầu 1 tháng 4 thì chắc sẽ thoải mái hơn nhiều lắm, khi đó chúng ta sẽ đi du lịch trở lại chị Thương Nga.
Rồi chúng ta lại đi Thái Lan by night nữa phải không?
Thái Lan thì vẫn còn, cho tới bây giờ Thái Lan vẫn còn là một trong những cái quốc gia khá là gắt gao trong cái chuyện xét giấy tờ. Nhưng mà tuy nhiên cái chuyện mà quarantine thì không có bị như hồi đó chúng tôi đi hồi tháng 9 là bị tới 14 ngày. Bây giờ thì không còn nữa, sau đó họ xuống 10 ngày, rồi họ xuống 7 ngày, rồi bây giờ thì không có còn bị quarantine nữa. Nhưng mà vẫn xét gắt gao lắm, và cũng bắt phải thử COVID test ở ngay tại phi trường một ngày, rồi qua ngày hôm sau có kết quả rồi mới được đi ra ngoài. Thành ra tương đối là nó cũng lòng lẻo hơn, mà đến tháng 4 thì coi như là trước khi mà vào mùa hè là coi như xong đó chị Thu Nga. Nhưng mà bây giờ nói xong chuyện Tết, chúng ta phải nói chuyện Valentine. Be my Valentine.
Yeah, be my Valentine. Và bây giờ đó, quý vị chuẩn bị cho Valentine như thế nào? Sau khi mà ăn bánh chưng bánh tét rồi mập rồi, tới Valentine thì lại ăn chocolate nữa. Cho nên là tha hồ mà mập. Tuy nhiên đó, Valentine thì phải có hoa hồng đỏ nè, rồi có chocolate nè. Mà mới đó mà đã qua 1 năm rồi, chị Thủy với anh Dương Phục có nhớ là năm ngoái trong cái cơn bão tuyết sau cái Valentine đó, thì cái cơn bão tuyết nó ập tới, mới đó mà đã 1 năm rồi. Mỗi năm như vậy thì chúng ta thấy qua rất là nhanh, nhưng mà tới Valentine thì chắc chắn rằng là chúng ta không có quên, nghĩa là mua tặng cho người yêu của mình một cái món quà gì đó, chứ đừng có đi ra ở ngoài sau mà bẻ hoa rồi đem vào tặng cho chặn cho bồ nha anh Dương Phục nhá.
Bẻ hoa còn đỡ chị Thu Nga, không bẻ hoa luôn, chỉ lấy cái nơ gắn lên cổ thôi, xong rồi lấy cái quà rồi.
Đó thì anh Dương Phục hình như là mỗi năm anh đều làm như thế, và chị Thủy cũng hoan hỷ nhận lấy luôn.
Bây giờ chúng tôi thực tế hơn chị Thu Nga, mình muốn có một cái gì cụ thể.
Cụ thể hả? Để coi nè, anh Dương Phục, nếu mà anh tặng cho người yêu Thanh Thủy của anh thì anh tặng cái gì gọi là cụ thể?
Tặng chính mình chứ.
Đó thật cái đó nó gets u.
Cái quà tặng đó có lúc thì muốn được nhận, còn có lúc thì cũng khó.
I don't want it anymore.
Thành ra đó, nhưng mà cái ngày Valentine cũng là cái cơ hội để cho nhất là những thấy những người trẻ thôi chị Thu Nga.
Yeah.
Ngay cả các cái con cháu mình cũng vậy. Bây giờ nó đi học, nó cũng đã bắt đầu, những cái cháu nhỏ xíu học preschool, học kindergarten cũng đã bắt đầu làm những cái thiệp nho nhỏ để mà đưa cho bố mẹ ông bà, cũng là một điều thật là dễ thương, cũng là một cái thói tục dễ thương của nước Mỹ này hả chị?
Dạ vâng, Valentine thì nói ngay đó là cái tình yêu mà họ nói về trai gái. Tuy nhiên nếu mà cái tình yêu đó mà cho chúng ta ban tặng cho tất cả những người chung quanh chúng ta thì cũng tốt. Cũng giống như các em đó, nó làm những cái trái tim nho nhỏ hoặc là những cái thiệp nho nhỏ để mà trao tặng nhau thì cái điều này cũng là điều tốt. Tuy nhiên cái original của Valentine đó là giữa một người đàn bà và một người đàn ông trai gái thì có cái trái tim xuyên qua. Anh Dương Phục biết là cái trái tim nó xuyên qua mà một cái mũi tên đó thì nó đau biết chừng nào hay không? Người ta nói đó là một cái chết rất dịu dàng, phải không anh?
Cái trái tim xuyên qua mà xuyên qua một lúc hai trái tim chứ không phải một trái tim chị Thu Nga.
Ồ, hai trái cùng đau hết.
Nếu hai trái tim, vâng, thì nó thành dịu dàng. Nhưng mà đâu có hình ảnh Valentine, đâu có trái tim xuyên qua. Trái tim xuyên qua là cái sự đau khổ rồi.
Chỉ có trái tim thôi, cái này là bịa thêm, có trái tim xuyên qua để mà nói rằng đó là người ta đang yêu chị ơi. Yêu là khổ mà không yêu thì lỗ. Cho nên
hơn 713 6648 Khân hai, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi.
Quý thính giả có thể gọi vào để chia sẻ về Tết vừa qua, quý vị đã đi những đâu, làm những gì, và có thể chia sẻ về ngày Valentine sắp tới.
Dự định quý vị sẽ làm gì để ăn mừng Valentine một năm sau cái ngày đạo thuyết. Năm ngoái Valentine ở nhà không có điện, chị Thu Nga, hầu như không có ai celebrate Valentine năm ngoái hết, là tại vì hầu hết, không biết Dallas làm sao chứ Houston là không có điện.
Không có điện, không có nước nữa chị. Không có điện
nhà bể ống nước, rồi bao nhiêu vấn đề phải đối phó.
Vâng, không biết, là không nhớ là chị Thu Nga đã bày tỏ cái sự quyết tâm năm nay, quyết tâm năm ta đó, chung khoảng khí năm Tây là như thế nào? No shopping hay sao chị?
Vẫn tiếp tục no shopping mà không có, nó không có thành sự thật. Tại anh biết à, sau một mỗi mùa như vậy thì người ta bán sale. Ta bán sale đủ thứ trong nhà, trong cửa, quần áo, giày, dép, ngoài vườn, cái gì cũng bán sale hết. Cho nên sao mà có bộ cái đó khó thực hiện ghê á. Rồi thành ra năm nào thì cũng như năm nấy, người ta nói là hứa rất nhiều nhưng mà chẳng thực hiện bao nhiêu. Thành ra bởi vậy cho nên bây giờ là Valentine tới rồi. Tuy nhiên mình nói về tình yêu thì người ta nói rằng mau với chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi tình non đã già rồi. Người nào mà chưa yêu thì lo mà yêu đi, mà yêu rồi thì vẫn cứ giữ tình yêu như thế nha. Valentine cũng đã tới gần rồi mà không biết tại sao Valentine người ta lại chọn màu đỏ, anh chị Dung Phục với Thanh Thủy nhỉ?
Tại vì trái tim nó có máu đỏ chị Thu Nga, phải không?
Cho nên từ Tết Tây chúng ta cũng màu đỏ, Tết ta cũng màu đỏ, Valentine cũng màu đỏ. Rồi cái tới cái gì nữa chị nhỉ? Không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm, sẽ tưởng niệm 30 tháng 4. Mà màu đỏ thì cái lúc đó thì coi bộ là không được rồi. Màu đỏ gợi cho chúng ta nhiều cái sự mà đau buồn lắm. Và
đúng
cái
như vậy chị
Thành, nhưng mà màu đỏ đó thì trong những cái dịp lễ của Mỹ và của Việt Nam thì người ta thấy màu đỏ là màu mang lại cái sự mà tươi thắm cho mọi người. Cũng như là mấy cái con mà lân cũng vậy, nó múa thì phần đông đó là màu đỏ, phải không anh chị nhỉ?
Vâng, sau này nó bắt đầu thì có nhiều màu khác nhau. Tại vì một đoàn lân nó có nhiều đoàn, nó có tới 3, 4, 5 con lân thì mỗi con lân một màu. Nhưng mà đỏ nhiều quá tự nhiên mình nhìn cũng hơi ớn chị Thương Nga. Cũng thấy giống như mình nhộm đỏ. Ví dụ như hôm rồi chúng tôi đi dự một cái buổi thì thấy nguyên cả một gia đình đi chợ Tết, tất cả cha mẹ con cái gì 7, 8 người đều mặc đỏ chót hết, tự nhiên mình thấy lại nhớ đến những cái ngày sau 30 tháng 4 năm 75 đi ra đâu cũng thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Thành ra là thấy tự nhiên nó cũng là những cái ngày này nó gần nhau, rồi lại qua đến 30 tháng 4 như chị Thu Nga vừa nói. Nhưng mà thôi, 30 tháng 4 chưa tới, sắp tới, bây giờ mình sẽ nói tới Tết và Valentine thôi. Mời quý thính giả cũng gọi vào chia sẻ qua số 713-664-8002. Cuối tuần vừa rồi quý vị đi đâu, làm gì? Có đi lễ chùa, đi lễ nhà thờ không, có đi hái lộc, có đi xin lộc thánh không, hoặc là có đi nghe các ca sĩ trình diễn hát ở tưng bừng khắp nơi trong các hội chợ Tết, hoặc là cái ngày Valentine này quý vị sẽ có đi một cái chuyến du hành nào với người yêu của mình không? Thôi, người yêu Đỗ Hạnh với Thu Nga kéo nhau làm một chuyến du hành xuống Houston đi.
Đúng
trong
rồi.
Ngày Valentine chị thương Nga.
Đúng rồi, đi xuống dưới đó đặng mà collect cái con ngựa với lại cái con trâu và sẽ
sẵn
mang
sàng.
Xuống và dạ, phải sẽ
sàng.
Mang xuống cho chị cái con gà và con cọp, đúng không? Thì chúng ta trao đổi Valentine với nhau, đúng rồi. Thành ra quý vị có những cái chương trình vui như thế nào thì xin quý vị có thể chia sẻ, và chúng tôi cũng biết là trong tuần này đó, cuối tuần này cũng sẽ có những cái chương trình mà cũng để đón vừa Valentine mà vừa Tết, nó cũng chưa có hết nữa. Thành ra quý vị chắc chắn rằng sẽ chia sẻ với chúng ta trong cái chương trình Tình yêu và gia đình này với 713-664-8002. Và tuần vừa qua đó, anh Dương Phục và chị Thủy thì cũng có kỷ niệm chiến thắng mùa xuân trận Đống Đa của vua Quang Trung, thì đó mới đúng là chiến thắng mùa xuân. Còn cái chiến thắng mùa xuân của Văn Tiến Dũng là một cái chiến thắng mà ăn cướp miền Nam của chúng ta, chứ không phải là chiến thắng mùa xuân. Cho nên là tuần vừa qua cũng có kỷ niệm Đống Đa đó chị.
Vâng, ở đây chúng tôi cũng thấy cũng có nhắc rất nhiều. Tới trước đây thì ở đây có hội Quang Trung Đống Đa, vâng, yeah, thì hay tổ chức những điều đó, nhưng mà bây giờ thì chắc các vị trưởng thượng cũng đã lớn tuổi rồi, thành ra có mừng có tưởng nhớ cũng là cái nho nhỏ thôi, mới bắt đầu phục hồi yeah, sau cái mùa pandemic đại dịch này. Hy vọng rằng bây giờ cái con Omicron càng ngày nó càng yếu đi, và cái số người bị positive cũng càng ngày càng nhiều, miễn nhiễm tự nhiên cũng nhiều, thì hy vọng đời sống sẽ trở lại bình thường đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, họ nói là cái ông Omicron đó thì bây giờ đó cũng coi như là cảm cúm bình thường mà thôi. Và nói riết cái gì cũng vậy, nói riết người ta cũng nghe cũng mệt và cũng chán. Cũng giống như là một cái con sò mà nó có cái hột cát ở trong đó đó, riết rồi để lâu rồi nó cứ tiết ra cái chất gì nó bao quanh, rồi nó quên là trong cái mình nó có một cái hột trai mà mấy bà thích, phải không anh Nhân Phục?
Dạ đúng như vậy. Trong cái mùa này là cái mùa kéo dài của những ngày Tết, thành ra thiên hạ vẫn có cái tinh thần hội họp với nhau. Chúng tôi thấy các hội đoàn vẫn tổ chức lai đai những cái buổi họp mặt và nhân danh là đầu năm, để gặp gỡ chia sẻ với nhau. Vâng, chúng tôi nhớ lại cái thời mà từ bên California mà dọn qua bên Houston này để làm cái đài phát thanh hiện nay đó, như vậy là cũng đã mấy chục năm rồi. Sang bên
25 năm
sang bên định cư tại Houston, như vậy từ năm 1997 là tới nay 25 năm, và cũng đã chứng kiến nhiều cái thay đổi trong cộng đồng. Những cái ngày đó đó chị Thu Nga,
yeah,
cái tổ chức Tết họ làm rầm rộ lắm, cộng đồng, tổ chức cộng đồng hoặc là những cái hội đoàn đều có những cái buổi tổ chức riêng. Và những cái thời đó bây giờ thì cũng đã qua, không còn làm lớn như hiện nay. Cũng không biết tại sao chị Thu Nga, nhưng mà chắc chắn là những năm gần đây là bị cái nạn nghịch đâm ra mọi người đều co lại, cũng vẫn làm nhưng mà làm nhỏ hơn. Và những cái nhân vật lớn tuổi mà chúng tôi gặp thời đó, thí dụ như ông Trương Như Phùng cũng đã qua đời, hoặc những cái vị mà hay tổ chức những cái buổi như tương tự, thì bây giờ với 25 năm qua thì cũng đã lớn tuổi quá rồi, không còn hoạt động nữa. Không biết tình hình Dallas có như vậy không, nhưng mà phải nói là ai cũng mong là cái nạn dịch, người ta gọi là Oma cà rồng đó chị Thu Nga,
yeah,
qua đi cho nó nhanh đi, nhưng thì mà có lẽ lại vẫn trở lại làm như ngày xưa được.
Dallas có bà già gần Thu Nga đó thì không có bao giờ mà lớn tuổi hơn lên hả chị Thu Nga, mãi mãi vẫn là 29 tuổi thôi.
Mỗi đúng, năm một trẻ đi chứ. Một
đúng
tuổi.
Rồi, đúng rồi, người ta nói là mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuống đi. Mỗi năm mỗi tuổi thì là mình, cái tuổi của mình nó càng giảm đi mà thôi. Vì vậy cho nên là người ta nói là whole bunch number thôi, chứ đâu có, mình đừng có nói cái số, mình đừng có nghĩ đến cái số mà cái số tuổi của mình nó nhiều quá, chỉ là cái mấy con số thôi. Nghĩa là con người ta hạnh phúc như thế nào, là người ta cảm thấy hạnh phúc như thế nào, là cái đó là cái mà hạnh phúc. Thành ra vì vậy cho nên là cái số tuổi mà nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động, rồi chúng ta vẫn tiếp tục là giúp đỡ cho cộng đồng trong tất cả mọi phương tiện mà chúng ta có trong tay, giống như là chúng tôi đây có đài phát thanh, bên anh chị Dương Phục có đài phát thanh, thì đó là một cái cách mà để giúp cho đồng hương có những cái tin tức nóng hổi, có những cái món ăn tinh thần hàng ngày. Và chúng tôi đây cũng vậy, hai mươi mấy, gần 30 năm rồi, thì cứ miệt mài làm đài phát thanh như vậy. Thì quý vị cũng biết là chúng tôi mới bắt đầu ra thì chỉ có một cái radio mà phải mua, đó là làn sóng ngắn, rồi mới lần lần mới đổi qua. Và nhờ có anh chị Thủy và Dương Phục thì chúng tôi mới đổi qua cái AM 890 AM và 1600 AM thì cũng đã quá lâu rồi, cả gần một chục năm rồi. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng có bộ là last long dữ, phải không chị Thanh Thủy và anh Dương Phục?
Bà
cũng dai dữ à hả?
Dài chị Thu,
dạ,
ơi.
Dài dữ à?
Toàn là các ông bà già gân không à?
Vâng, xin mời quý thính giả gọi cô. Hôm nay coi bộ cơ ế thính giả.
Mọi người còn ăn Tết.
Bởi vì là thấy chúng tôi ba người cứ liên tục nói quá. Thành thử, quý vị chắc là nhường không gọi vô 713-664-8002. Chúng tôi đừng chờ điện thoại của thi phải cô.
Dạ. Vâng, mời quý khán giả cùng chia sẻ những cái sinh hoạt trong cuối tuần qua Tết. Quý vị làm những cái gì ở trong gia đình hay có đi ra ngoài cộng đồng, ra ngoài các cơ sở tôn giáo hay là các nơi thương mại không để mà ăn Tết cho con cái có được một cái Tết của quê hương hay là có những cái dự định gì trong cái ngày Valentine sắp tới, thứ hai tuần tới rồi chị Thu Nga, khi mà chúng ta lên chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần sau là đã quá ngày Valentine rồi phải không chị?
Đúng rồi, cho nên là chúng ta cái gì cũng phải làm trước. Chúng tôi cũng đã thấy có nhiều đại nhạc hội cũng đã quảng cáo lên, nói về quảng cáo về cái ngày Valentine đó. Cho nên nhưng mà đâu có phải chờ tới Valentine thì mọi người mới yêu nhau đi, chiều hôm tối rồi. Cho nên Valentine chỉ là một cái cột mốc, một cái dịp, nhưng mà ngày nào cũng yêu thương nhau là cái điều mà tốt nhất. Và trong cái mùa Valentine cũng như là Tết cũng chưa có hết, thì cái niềm mơ ước của tất cả người Việt của chúng ta là sẽ có một ngày nào đó chúng ta được đón Tết ở trên đất nước Việt Nam. Mà hồi nãy chị Thủy có đọc mà cái câu thơ của Trần Dần đó, tôi đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ. Thì bây giờ đó, nếu mà chúng ta mơ một ngày mà tôi đi chỉ thấy phố thấy phường, chỉ thấy cờ vàng ấy là ba sọc đỏ tung bay trong ba miền, cả ba miền đất nước, thì chúng ta sẽ vui biết bao nhiêu. Nhưng mà cái gì cũng vậy hết, là chúng ta đều mơ ước và chúng ta cùng đóng góp một bàn tay trong tất cả những cái phương tiện mà chúng ta có để cái mong ước đó sẽ thành sự thật. Và những người yêu nhau thì cũng có thể là trở về Việt Nam, tất cả người Việt của chúng ta cũng trở về Việt Nam. Chứ còn bây giờ mà cái con trâu nó đi cày mà vẽ cái con hổ ra coi bộ là con không vui chút nào.
Và nếu mà quý vị không có những cái phương tiện để mà tự mình có thể phấn đấu đó, thì quý vị hãy ủng hộ những cơ quan đoàn thể nào
vâng.
mà đang có vâng có cái chương trình đó, hoặc ủng hộ các đài phát thanh Việt ngữ như đài 1600, như đài 900 AM, để cho chúng ta tiếp tục giữ cái tiếng nói của người Việt quốc gia chống cộng sản. Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Quý vị cũng liên tiếp nghe trong thời gian vừa qua, cả hai đài đều có những cái chương trình đặc biệt để nói về cái Tết cũng như là chơi nhạc Tết. Năm nay là năm con gì, con cọp phải chị?
Dạ con cọp, dạ con cọp. Mà con cọp thiệt á, không phải con trâu giả cọp đâu. Con cọp thiệt. Và con cọp thì nó mạnh bạo lắm anh Dương Phục. Thì hy vọng rằng cái con cọp này giống như là chị Thủy và Thu Nga nói tuần trước, là nó vồ cái con COVID đi, để cho con COVID này nó tan biến vào hư không, nó đi ra biển, rồi nó là không có còn xuất hiện nữa. Đúng vậy anh Dương Phục, năm nay là năm Nhâm Dần. Người ta nói năm Nhâm Dần thì cũng tốt lắm. Nhưng mà tại sao lại cái tuổi mà đàn bà tuổi Dần thì người ta lại nói không tốt hả chị Thủy và anh Dương Phục?
Cái này phải hỏi các bậc trưởng thượng. Thật ra tuổi Dần cũng như là tuổi Thìn đó chị, vẫn được coi như hai cái tuổi tốt nhất trong tất cả 12 con tuổi, chứ không phải là không tốt. Nhưng mà vì cả chúng ta chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Á Châu trọng nam khinh nữ, thành ra đều là hai cái năm rất tốt cho các ông. Nhưng mà cái gì tốt cho các ông đó thì người ta bảo là không tốt cho các bà. Chị biết tại sao không? Tại sợ các bà công phít với các ông, các bà cạnh tranh với các ông. Thành ra cái gì các ông tốt thì các bà phải không tốt. Cho nên đó là một cái điều mà ngày xưa, cái tục lệ ngày xưa các cụ đó, mà khi mà kiếm dâu á là hay kỵ tuổi cọp lắm.
Vâng.
Tại vì trách sợ là ăn hiếp chồng. Đó, các cụ bảo vệ cho con của các cụ, nhưng mà các cụ không biết rằng chính những cái người đàn bà mà như vậy đó đó, mà mạnh mẽ như vậy đó đó, là lại là đem lại lợi ích cho chính các cụ luôn, và cho con trai của các cụ.
Không phải đâu, tại những cái tin đồn, những cái dư luận nói là người đàn bà tuổi cọp thì là không tốt, là bởi vì người ta cứ nghĩ là con cọp nó dữ quá. Là Chúa
Sư Tử Hà Đông.
Thành ra người ta bảo đàn bà tuổi cọp thì thường là dữ. Thật ra không có đúng chút nào cả. Đây là kinh nghiệm bản thân chia sẻ chị Thu Nga. Cọp là không có dữ mà hiền khô
Ồ vậy ạ. Ồ. À, nhưng mà nói là
nếu sự... mà cứ nếu mà cứ nhìn theo cái con như vậy đó mà tính vào cái người đó, trời ơi, thì những người tuổi rắn tuổi chuột đó thì người ta sẽ buồn biết mấy hả chị Thu Nga?
Đúng rồi, đâu có thể là nói
tại
là
đâu có phải người nào tuổi rắn thì cũng là lươn lẹo độc ác như con rắn, hay là tuổi chuột thì là tầm thường nhỏ bé mà như con chuột. Cái điều đó hả, những cái điều đó nó không có đúng, tại vì cái vòng không hiểu tại sao, có lẽ một lúc nào đó phải mời một cái vị nào chuyên môn về về những cái phong tục tập quán của Việt Nam ngày xưa đó, mà phải là ở bên tàu cơ, tại vì cái này mình ảnh hưởng của tàu. Mặc dù Việt Nam mình cũng thay đổi một số con chị Thu Nga, thí dụ như con mèo thì bên tàu gọi là con thỏ, phải không chị?
Đúng rồi, đúng rồi.
Vâng, mà Việt Nam gọi là mèo, rồi thì con dê thì ở bên kia gọi là con gì khác, không phải con dê, phải không chị?
Đúng rồi, cái mấy cái 12 cái con giáp, 12 con giáp của họ đó thì nó có quả thật là nó có khác đi thật. À, nhưng mà chúng ta cũng nói là đâu có phải thành ra cũng đâu phải con heo mà nói là người đó là ngu đâu, phải không chị? Hay là con rồng thì cứ bay ở trên trời hoài, cũng không chắc là nó như vậy nữa, thành ra cũng không có đúng đâu. Nhưng mà nói về cái con hổ đó thì có cái bài mà nhớ rừng của Thế Lữ, thì chắc là cái tâm trạng của mấy ông cựu quân nhân, mấy ông mà hồi xưa mà đánh nhau với lại Việt Cộng rồi bây giờ thất thế xa cơ đó, thì cái đó thì cái con hổ này, cái bài thơ này cũng nói đúng lắm, gặm một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua. Nào, bởi vậy cho nên cái không có cái gì mà buồn bằng cái con cọp mà nó nằm ở trong cái củi sắt như thế này, cũng giống như là những người mà quân nhân của miền Nam Việt Nam đó thì bị bỏ tù ở trong tù của cộng sản mà họ gọi là tù cải tạo đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái đó là cái một cái nỗi mà đau khổ mà buồn đau, nhưng mà bây giờ đó các anh bây giờ cũng đã qua ở bên này rồi, và nếu mà vẫn nuôi chí mà nghĩa là đã đấu tranh, nghĩa là bây giờ mình không làm gì được hết, mình chỉ có yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước mà thôi, và chúng ta mong một ngày nào đó là mấy cái con cọp này nó sổ lồng ra thì chúng ta có thể là thắng được cái chế độ cộng sản và mang lại cái sự ấm no cho mọi người. Dạ.
Ở trong tù thì còn là cái tù lớn chị Thu Nga, còn vâng. Có người ngồi đây này còn ở trong cái chuồng cọp 10 ngày trời kìa thì mới đúng thật.
Đúng
sự
rồi, đó là đúng cọp. Là chuồng cọp thiệt ha. Dạ. Vâng, và quý vị có vâng. Thể là chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại là 7136648002. Quý vị đã đi ăn Tết như thế nào rồi?
Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ chào chú Dương Phục và chào hai cô Trinh Đài. Chào quý vị khán giả, con thì năm mới.
Con chưa biết tên được không?
Dạ, con tên Hiền. Năm mới con cũng kính chúc chú Dương Phục và hai cô trên đài nhiều sức khỏe, được mọi điều tốt lành.
Cảm ơn Hiền rất là nhiều. Cũng chúc Hiền và gia đình một năm mới vạn sự như ý nha.
Hiền có phải tuổi cọp không? Tại vì tên Hiền chắc là tuổi cọp.
Dạ không, con không có tuổi cọp. Con chỉ có thắc mắc á, là tại sao lúc nãy cô, tại vì cô Thanh Thủy nói nên con mới hơi thắc mắc là tại sao con tại vì mấy cô chú lớn tuổi rồi, con không biết là con biết không, mà con thắc mắc là tại sao con chuột nó nhỏ có chút xíu mà nó lại được đứng đầu trên con giáp, mà tại sao con heo nó bự dần dần mà nó lại đứng cuối con giáp, thì con không hiểu tại sao khi ông bà mình á làm những cái theo tuổi tác và theo sắp thứ tự con giáp lại cho con chuột nằm trên, mà lại rồi mới tới con trâu bò rồi đi tới con heo, thì con không hiểu được. Thì nếu mà cô chú có biết đó, thì chị dùng cho con chỉ có thắc mắc như vậy thôi ạ.
Cảm ơn Hiền rất là nhiều ạ. Vâng. Cảm ơn cái thắc mắc của Hiền, cam đoan là chúng tôi về sẽ nghiên cứu, rồi có gì tuần sau sẽ có câu trả lời hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái con chuột đó Thu Nga nhớ là đã đọc rồi ở đâu đó, nói là con chuột này đó, nó nắm đuôi một cái con gì trong 12 con giáp đó, rồi nó nắm đuôi một cái, rồi cái nó quẩy một cái làm sao mà nó chạy, rồi nó đứng đầu đó. Chắc chắn rằng tới sau thì chúng tôi cũng sẽ nói cho quý vị biết rõ ràng hơn. Chỉ nhớ là vì cái sự mà lanh lẹ của nó, đáng lẽ nó đứng sau cùng, nhưng mà rồi cuối cùng đó thì nó lại đứng đầu. Bởi vậy cho nên là con chuột nó rất là lanh lẹ. Nó lanh lẹ là tại vì nó... Dạ. Thành ra anh thấy là cái máy tính á, cũng là cái con chuột luôn đó. Thành ra nó khùng lắm. Dạ.
Tại vì con chuột đứng đầu là tại vì con các bà là sợ con chuột nhất.
Thấy con chuột lại là làng lên đó.
Thật ra cái con chuột cũng dễ hiểu. Cái này là chị đang nói theo cái bình thường thôi. Nhưng mà chắc chắn cảm ơn Hiền. Cái câu hỏi này chúng tôi sẽ nghiên cứu và chúng tôi sẽ có câu trả lời. À, tại vì con chuột nó một phần nữa nó nhỏ nhất đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Mà nó lại chạy nhanh nữa. Nó rút vào đâu nó cũng trốn được. Thành ra làm sao mà những con khác bắt kịp. Chưa kể đến cái chuyện nó cứ nhảy phóc lên đầu con cọp. Ngay cả con voi, ngay cả con rồng nữa. Thì mấy con này cũng đâu có làm gì được nếu mà nó đang ở trên đầu của mình, làm sao quấy được nó xuống vào chân cũng như ai cũng cứ bảo là trời ơi cái con gà con cọp tối ngày nó sẽ đi rình và gồ vồ gà để mà nó bắt, nhưng mà nếu con gà nhảy lên trên đầu con cọp á thì con cọp cũng chịu chết thôi, đâu có làm sao mà quẩy xuống cho nổi đâu. Thành ra, nhưng mà chắc chắn phải có một cái lý do nào đó, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên những cái lý do này không phải là hoàn toàn xác thực thích hợp với thời đại ngày nay đâu. Cái này là theo cái phong tục tập quán ngày xưa của người Trung Hoa, của người Tàu. Thành ra có những điều chúng ta bị đô hộ tới 1.000 năm, thành ra chúng ta ảnh hưởng. Nhưng mà cũng có những cái tập tục dần dần mình cũng bỏ dần đi. Hỏi chị Thu Nga.
Thật ra thì những cái tập tục này đôi khi nó không có thực tế lắm, trong như người ta tuổi nói về tuổi thìn, con rồng. Làm gì có con rồng ở trên cái cõi đời này, con rồng chỉ là tưởng tượng ra thôi.
Đúng rồi.
À, cũng giống như là chị Thu Nga cứ nói là sư tử Hà Đông, làm gì có sư tử Hà Đông. Cái Hà Đông ở trong này đâu phải là cái tỉnh Hà Đông của nước Việt Nam ở phía Bắc đâu. Hà Đông này là một cái địa danh ở bên Tàu, chứ không phải là ở Việt Nam. Thành thử người ta cứ nói sư tử Hà Đông là chỉ có nói đại về thôi, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Thì người ta cứ tưởng tượng ra đúng như vậy. Làm gì mà có con Phượng Hoàng, rồi làm gì mà có con Long Ly Quy Phụng như vậy. Nhưng mà cái Thu Nga nhớ là cái việc mà cái 12 con giáp đó, thì cái con chuột này nó khôn lắm. Thì lúc đầu là Thượng Đế không có đặt cho nó trước đâu. Nhưng mà chuột có tỏ ý nó phản đối và nói rằng trong lòng con người nó được xem là nó lớn hơn con trâu. Để xem thực hiện như thế nào thì Ngọc Hoàng Thượng Đế chọn ngày lành tháng tốt cùng tất cả những con vật giáng trần để xác định lời của chuột nói. Và khi trâu mà đi ngang qua, mọi người chỉ nghe một tiếng xì xào. Con trâu này béo khỏe thật nhưng không phải to lớn nhất. Lúc đó con chuột nắm lấy thời cơ để khẳng định mình, liền nhảy lên lưng con trâu, dùng hai chân đứng thẳng lên. Mọi người kinh ngạc nói, ôi con chuột này to thật. Thế là con chuột được Ngọc Hoàng chọn đứng 12, đứng đầu 12 con giáp. Đây là chuyện tào lao đó. Đây là chuyện tào lao.
Con trâu lại còn đi trước con cọp. Con cọp là châu môn vồ trâu mà chị. Thì sao con cọp nên...
Vâng. Thành ra nãy là các bà cứ bàn những chuyện là không có câu trả lời.
Không có câu trả lời.
Chẳng hạn như người ta cứ nói là rau húng quế, nào rau thơm, rau thì là mọi người cũng không biết là tại sao là
có cái tên đó nhỉ? Đó. Đúng rồi, đúng
vâng.
Rồi.
Yeah. Cái tên rau thì là bởi vì khi mà Thượng Đế chọn tên cho các rau đó, thì tới cái rau thì là đó, ông ấy không nghĩ ra.
Ông cứ thì, ông cứ là mãi.
Thành ra nó gọi là rau thì là.
Ông cứ
thì là. Những ông dỗi việc mà ngồi mà nghiên cứu mà nói cái điều đó. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em kính chào anh Dương Phục, chị Thủy và chị Thu Nga.
Dạ xin chào, cho biết tên ạ.
Hôm nay có anh Dương Phục nói chuyện.
Vâng, cho biết tên được không?
Lời kính gửi thăm anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Bước sang năm mới, chúc anh được dồi dào sức khỏe và vạn sự ý muốn.
Dạ. Chị cho biết tên được không chị?
Dạ.
Vâng, cho biết quý danh nha.
Dạ, em tên là Ngọc Trâm.
Vâng, chào
chị. Trước đó thì có lẽ là em dùng cái từ cũng không có đúng, có em diễn tả đó. Thì em cũng đính chánh là em khen ngợi các em sứ ngôn viên như là Đăng Khoa, rồi Khôi Nguyên, ăn nói rất là chính xác chuẩn. Em nói vậy chứ bữa em nói vậy là không diễn đạt được theo ý của em.
Chị cái ý làm sao?
Không có đó, đó Trâm, thật ra Trâm nói kỳ trước đó, cái chương trình hôm trước á, sau chương trình xong á thì cô Nguyên Bác Đăng Khoa thở phào nhẹ nhõm, nói trời ơi, mỗi lần mà cái đầu năm mà lên cái chương trình này là tụi con hồi hộp lắm, chờ bị nghe thính giả la. Thành
các
ra
em nói rất là good và chuẩn chính xác. Cho mà cái trong cái chương trình mà những vấn đề hôm nay hoặc là những cái chương trình mà hội thoại thì theo em thì em thấy rằng cái tuổi trẻ các em như vậy là cũng quá là giỏi rồi, rồi chị Thu Nga ơi.
Dạ. Cảm ơn chị đã thông cảm. Dạ.
Lý luận hoặc là những cái nhận xét em thấy cũng nhạy bén lắm đó chị.
Vâng. Dạ.
Thường xuyên nghe lắm chị.
Dạ. Cảm ơn chị. Cái đó là cái món ăn tinh thần ấy, là đầu năm chị cho còn ngon hơn bánh tét nữa.
Ừ, à, em, dạ vậy hả chị? Nhưng mà dạ. Tại vì hồi tuần trước đó em nói rồi, mấy chị đứng chính là cái em tính gọi lại, không không phải là em nói như vậy.
Không, không, thật ra không có đâu, không có đâu. Trâm tụi này cũng hiểu là Trâm khen đó, nhưng mà tại vì tụi này mới mượn cái cơ hội đó để mà giải thích thêm cho những cái thính giả bên ngoài đó.
Em nói hết sức là chuẩn và chính xác. Em dùng cái từ thắng Việt là cẩn ngôn đó là rất là tốt đó con.
Dạ, dạ vâng, dạ, cảm ơn chị.
Chị Thu Nga thì làm sao chị cứ... Chị cứ phê bình thẳng cánh chị Thu Nga đi.
Em tính nói là anh Dương cũng nói đi, em Dương đó.
Không, bây giờ anh Phục lại nhường lại cho Trâm đây nè.
Thì bây giờ em thấy rằng thì này em đi, em thì đạo Phật, em đi chùa đó chị. Thì em thấy là các em mới lớn lên cũng mặc áo dài, rồi các em trai cũng mặc áo dài khăn đóng. Trời ơi, em nhìn xuống mà em thấy cảm động quá chừng chừng luôn. Mặc áo dài khăn đóng mà các em nhỏ lắm, cũng khoảng 20, 22, 23, 24 rồi. Rồi giống như là chắc có lẽ những cặp tình nhân ấy hẹn hò, làm sao là tôi mặc áo dài thì anh phải mặc áo dài khăn đóng. Cho nên là hình như là 4-5 cặp gì đó. Thì hôm nay em cũng cũng mượn cái bài này, em cũng xin cảm ơn các cháu đã cũng như là mặc áo dài khăn đóng, áo dài truyền thống của người Việt Nam, cho nên những người già như tụi em thì thấy cảm động lắm và nhớ quê nhà biết bao nhiêu á anh chị.
Cảm ơn Ngọc Trâm rất là nhiều. Và anh chị thưa Nga biết hôm trước cái trước Tết đó chúng tôi cũng có dịp đi dự được một cái buổi tiệc tất niên của một cơ quan truyền thông của đài truyền hình AB đó. Trời ơi, thấy tất cả quan khách, các con đàn bà đàn ông gì cũng đều mặc áo dài hết trơn, nó trông rất là hay chị thưa Nga. Cái cảnh đó là còn chúng ta bây giờ còn cổ truyền hơn cả cổ truyền thời xưa nữa. Hồi xưa cái thời của tụi mình thì chỉ có thường thường các bà mặc thôi, rồi các cụ mặc thôi, các cụ ông mới mặc thôi, chứ các cái ông trẻ đâu có mặc. Nhưng mà bây giờ già trẻ lớn bé gì cũng đều mặc áo dài hết, và áo dài bây giờ đủ mọi kiểu, thành ra trông cũng hay, cũng ngộ nghĩnh. Nhất là có những em nhỏ đó chị Thương Nga, mà bây giờ mấy em ấy mặc, chị có thể tưởng tượng không, thường thường nhỏ thì hay mặc quần áo xanh đỏ tím vàng, đây các em có những cái bộ áo áo the, cái loại của mà ông đồ ngày xưa, thư sinh ngày xưa mặc áo the đen, và các em nhỏ mặc đội cái khăn đống màu đen, trông rất là cute, rất là dễ thương đó chị Thương Nga.
Tôi khoe với chị Thu Nga, chúng tôi có hai cái áo dài, một cái áo dài the đen mà có tới ba cái mũ, cái nón.
Tại sao áo hai cái áo dài mà lại ba cái mũ, là dư một cái là sao?
Thì có khi chỉ đội nón không thôi.
Này sao giống ông Táo không mặc quần quá đây.
Vâng, cảm ơn Ngọc Trâm đã gọi vào. Và anh trời cũng chúc chị Ngọc Trâm và gia đình một năm Nhâm Dần được an khang thịnh vượng nha. Và không có gì bằng những cái lời khích lệ đầu năm. Chị thường nghe biết hôm sau cái chương trình ngày hôm qua ra, mấy em trẻ ở trong xứ ngôn viên trẻ đây họ nói thở phào nhẹ nhõm, trời mừng quá, năm nào mỗi năm nào cứ ngày đầu năm là con chỉ hồi hộp, tại vì cô chú cứ hỏi quý thính giả nghĩ sao là chỉ sợ bị quý thính giả la hay chỉ trích thôi, thành ra khi được khen là mừng lắm, còn hơn là được lì xì bao thư đỏ nữa đó chị thường nghe.
Đúng rồi, đó là một cái khích lệ cho các em, và chúng tôi cũng đã thưa với quý vị rồi, quý vị cũng phải thông cảm khi mà các em mà lỡ miệng hay là các em quen dùng những cái danh từ, những cái từ ngữ của Việt Cộng sau này họ dùng đó. Và bên cạnh đó, đó hồi xưa chúng ta không có phải dịch từ cái tiếng Việt, tiếng Mỹ ra tiếng Việt. Vì vậy cho nên là sau này khi mà chúng ta ở đây rồi, có những cái danh từ, có những cái từ ngữ mà dịch từ tiếng Mỹ sang tiếng Việt thì để dịch nó kỳ ghê lắm cơ. À, nhưng mà chắc chắn rằng các em cũng tránh giống cái chữ selfie thì tại sao dịch thành đó tự sướng. À, có những chữ chúng ta cũng không hiểu tại sao họ dịch bậy bạ như vậy.
Sao không gọi là tự chụp phải
không
chị?
Tự chụp. Là tự sướng.
Khi lại như vậy. Khi mà chúng tôi dịch lại cái câu đó cho người, các người bạn Mỹ nghe đó, thì họ cũng nói trời rất đây họ không thể hiểu được sao lại có thể làm như vậy được. Có thể dịch cái kiểu đó. À, tuy nhiên cũng rất tiếc là chúng ta không có còn nhiều giờ, chị Thu Nga còn vài phút thôi. Thì xin mời chị và anh Dương Phục đúc kết chương trình hôm nay, chị Thu Nga.
Dạ vâng. Dạ hôm nay thì trong chương trình tình yêu và gia đình thì chúng tôi may mắn có thêm ông bạn của là ông bạn già gân của chúng tôi, và lúc nào thì chúng tôi cũng nói đùa với nhau là shall we dance, để cho thấy là chúng tôi vẫn hoạt động, nghĩa là vẫn vui vẻ, dầu mà có tuổi chồng chất đi nữa thì cũng không sao hết. À, và hôm nay thì với cái đề tài là quý vị đã đón giao thừa hay là đón Tết như thế nào với những cái chợ Tết, chợ hoa ở trong cộng đồng, rồi những cái điều gì mà quý vị đã trải qua, và chúng ta cũng thấy là COVID-19 bây giờ nó cũng đã dần dần nó biến đi rồi, thì chúng ta cũng thấy rằng ở trong cộng đồng cũng như là hội đoàn có một cái sinh hoạt mà nó khởi sắc hơn. Và hy vọng rằng chị Thủy cũng nói rằng tới ngày 1 tháng 4 là chúng ta có thể đi du lịch, đi chơi một cách thoải mái rồi. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sắp đến cái kỳ Valentine và lễ tình yêu. À, vì vậy cho nên là quý vị chuẩn bị như thế nào rồi? Vâng, và trong tất cả các mùa xuân hạ thu đông gì mùa nào chúng ta cũng có lễ hội hết. À, những cái lễ nó làm cho chúng ta rất là vui. Cũng có người không thích cái chữ lễ hội, nói rằng lễ là lễ, lễ lạc là lễ lạc, hội hè là hội hè, tại sao lại nói chữ lễ hội. Vâng, thì cũng có cái chữ đó mà cũng có nhiều người cũng không thích. Vâng, thì nói chung lại là chúng ta có rất là nhiều ngày lễ từ cái lúc mà Thanksgiving tới giờ, thì chúng ta tha hồ mà ăn, ăn xong rồi chúng ta đai ít sao. Mời anh Dương Phục.
À, vâng, xin chúc Tết tất cả quý khán giả đang nghe đài. Thì hôm nay vẫn còn không khí Tết. Tất cả quý vị, dù là tuổi nào, 12 con giáp thì cũng được hanh thông, thịnh vượng, hạnh phúc trong năm nay. Chúng ta mong là đã hết nạn dịch để có thể trở lại đời sống bình thường. Chị Thu Nga ơi, chúng tôi là tuổi gà, thành con gà không bao giờ già hết. Có nhiều người nói tại sao mà già quá rồi không về hưu đi, nhưng mà chỉ thấy tuổi gà nó có con gà nào già đâu, con nào cũng trẻ cả.
Đúng rồi.
Tại vì lúc nào cũng dương oai
diệu võ,
sao chị nhỉ? Vâng,
dương oai diệu võ. Dạ vâng, đúng
vâng,
rồi.
Dương oai diệu võ ra, thành ra che lấp được cái tuổi già. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp trên chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng cáo lỗi với những quý thính giả đã gọi lên và trễ mà chúng tôi không còn có thể nhận điện thoại được nữa. Cảm ơn chị Thu Nga, anh Dương Phục cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta tuần này về sẽ phải nghiên cứu xem tại sao ba cái con giáp nó theo cái thứ tự kỳ cục như vậy. Thứ tự rất là không có, con mèo lại đi trước con rồng, phải không chị? Xong rồi con rồng lại đi trước con rắn.
Bắc Thang lên hỏi rồi. Ông trời, tại sao con giáp mà trời ơi thế này.
Nhưng mà nếu mà hỏi xong á, nếu mà chúng ta tìm được câu trả lời cho những con giáp thì người ta lại hỏi tại sao lại năm thì nhâm, năm thì canh, năm thì
hỏi ông mấy ông thầy bói
cái điều đó. Đúng như vậy. Và anh rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại chương trình này vào thứ ba tuần sau. Happy Valentine, chúc chị Thu Nga, anh Đỗ Hạnh một cái mùa lễ tình yêu thật là yêu nhau thắm thiết. Kính chúc tất cả mọi quý thính giả, những cặp vợ chồng đang có những cái điều buồn giận lẫn nhau thì hãy ít nhất trong cái tuần này còn được 6 ngày nữa để mà làm hòa, để cho tới ngày Valentine thì để mọi người chúng ta đều cùng có thể vui hưởng một cái Valentine sau cái năm 2 năm đại dịch và cái năm vừa qua cái cơn bão tuyết. Năm nay hy vọng là sẽ không có còn một mùa lạnh nữa, tuyết sẽ không còn trở lại nữa, chị Thu Nga, để chúng ta cùng hướng vào một cái mùa hè, một cái mùa xuân thật là đầm ấm và một mùa hè rực rỡ. Cảm ơn quý thính giả, hẹn gặp lại vào tuần sau. Chào chị Thu Nga.
Yeah, be my Valentine.
đến với